Mấy chục năm tu hành của Ngài Lý Vĩnh Nam đều quy kết lại rất là gọn cho biết cái đường hướng tu. Và khi mình biết cái cách rồi đó thì mình học thêm cái gì cũng không có sao hết, tại vì mình có cái pháp chính xác để tu thì những cái khác đều là trợ duyên cho tịnh tông hết. Cho nên mình học cái cốt tủy của nó, mình nắm được cái phương pháp trì thì mình sẽ an lạc lắm. Thì Ngài nói đó, niệm Phật là làm sao cho cái tâm đừng có tán loạn thì mới tốt. Nếu mà chúng ta niệm mà để tâm tán loạn đó thì khó cảm ứng được Phật, mà lâm chung cái tán loạn nó hiện trước. Nó vấn đề là lâm chung nó thì cả một đời tu hành đó, cái nặng nó đi trước, cái nhẹ nó đi sau. Cùng chúng ta niệm nhiều hơn là ý thì niệm Phật đi trước. Cho nên phải niệm thiệt nhiều mà thiệt là chắc. Niệm riết thì nó thuần thục thôi à. Tự nhiên cái tâm linh của mình nó quen thuộc với câu niệm Phật thì lâm chung niệm Phật hiện ra trước thì Phật liền tiếp dẫn, thì là giải thoát. Còn nếu mà chúng ta cái suy nghĩ nhiều quá mà không có thể chế ngự được, thì thứ nhất là chúng ta chưa có thấy rõ cái sự luân hồi nó quan trọng, nó rất là đau khổ với mình. Thứ hai đó là mình chưa có biết cách, có nghĩa là khi mình niệm Phật mình không có biết cách làm sao cho cái tiếng với cái tâm nó hợp nhau lại. Cái tiếng với cái tâm nó hợp với nhau lại đó thì nó mới không có suy nghĩ được. Rất là dễ mà rất là khó. Nếu mình không có để ý thì khó dữ lắm. Cái tiếng một bên, cái tâm một bên. Nếu mình không biết cách thì cái tiếng là niệm Nam Mô Di Đà Phật, mà cái tâm là suy nghĩ cái gì đó mà nó chưa có ngưng được. Nó chạy thêm một cái dòng tư tưởng gì đó mà nó cứ liên tục. Nó cứ liên tục ở trong đó. Còn cái âm thanh nó riêng, cũng như là tiếng và tâm, mỗi một bên làm việc khác nhau, thì là không có kết quả gì hết. Phải làm sao đó mà cái âm thanh nó phát ra mà chan chứa cái tâm chân thành, cái tâm mình nó hợp với cái tiếng đó, nó thành ra cái sự tha thiết thì mới thành công được. Khi mà cái tâm với cái tiếng hợp được đó thì không có suy nghĩ được. Sự thật là chân hiếu thấy cái điều này rõ dữ lắm. Khi mà niệm Phật đó mà cái lúc mà cái tiếng với cái tâm nó chạy xa ra thì nó không có kết quả gì hết. Có thể nói mình tu một tiếng rưỡi, tán loạn hết gần một tiếng 25 phút rồi. Nếu mình không có biết cách đó thì thiệt là khổ. Còn nếu mình biết thì nó không phải vậy đâu. Nó có sự nhiếp tâm rõ ràng lắm. Thì từ cái nhiếp tâm cơ bản ban đầu đó, mình lấy cái đà đó mình đi lên. Chừng 1, 2, 3 năm thì cái tâm của mình nó vững chắc lắm. Nó có thể nhiếp tâm được nhiều. Thì cái sự an lạc nó mới tới được. Thì như chân hiếu thường nói là mình phải niệm từ 10 câu tới 20 câu, đừng có suy nghĩ thì mới có thể an lạc được. Chứ 2-3 câu, tới câu thứ tư suy nghĩ thì không được rồi. Là không có an lạc, không có đủ có sức. Phải 10 câu tới 20 câu liên tục thì cái tâm nó liền an lạc dữ lắm. Huống chi mà niệm tới 100 câu, 1000 câu thì giống như bay ở trên mây vậy đó. Nó thích thú lắm, nó thanh lương lắm, nó nhẹ nhàng lắm, mà phải có công phu như vậy. Bởi vậy tất cả cao tăng và tổ sư người ta đều hạ thủ công phu, mất một thời gian để nhập vào cái chánh niệm. Khi mà cái tâm có cái chánh niệm thì tâm an lạc lắm. An lạc như vậy đó thì những cái lời dạy này nó sẽ rất là giá trị. Còn nếu chúng ta không có cố gắng thì suy nghĩ nhiều thì phiền não nhiều lắm. Phiền não nhiều thì khổ nhiều thì cái mặt không có tươi được. Ngài Lý Vĩnh Nam đó thì dạy đó là nếu như mà muốn niệm Phật cho thiệt là chính xác thì phải hiểu tâm của mình là cái gì. Mình phải hiểu được cái hoạt động của nó. Nếu mình không biết cái tâm của mình là cái gì đó thì mình không có cách gì mà mình niệm Phật được đúng pháp. Có nghĩa là người niệm Phật sai lầm đó thì nhiều quá nhiều, cho nên tổ sư và những vị cao tăng giảng rất là rõ. Thì sở dĩ đó mà nhiều người niệm Phật mà không có người giảng sanh là tại vì không có hiểu, không có ai cắt nghĩa. Cũng niệm thì niệm vậy thôi. Thì thấy người ta niệm Nam Mô Di Đà Phật thì niệm Nam Mô Di Đà Phật. ông có hiểu là tại sao và niệm như vậy đó khi đó như thế nào. Mình phải biết cái mấu chốt ở trong đó, thì tự nhiên cái tiếng và tâm của mình nó hợp lại được, thì mới phá được cái phiền não của mình. Cũng như nói là chí tâm thảnh lễ Nam Mô, khi mình đọc chí tâm thảnh lễ Nam Mô thì lòng mình một lòng thảnh lễ và quy hướng Phật đó, thấy không? Khi đó cái tâm của mình nó phải như vậy, mình phải đem hết lòng thành để quy hướng Phật. Khi mình đọc cái câu đó ra, gọi là Nam Mô cái gì, ví dụ nói Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, thì con chí tâm quy y nương về cái hướng Tây và thế giới cực lạc, ở nơi đó có A Di Đà Phật. Cho nên khi đọc cái câu đó, cái lòng mình nó theo cái tiếng, tâm và tiếng nó theo nhau, thì tâm mình liền hướng về hướng Tây và Phật A Di Đà, giống như là có trong cái lòng của mình. Nói như vậy đó, thì khi đó đó mình mới biết là nãy giờ là mình chí tâm đảnh lễ, lễ Phật A Di Đà, xong rồi mới lễ Quán Thế Âm, rồi Đại Thế Chí, rồi Địa Tạng Vương, xong rồi Thanh Tịnh Đại Hải, có nghĩa là Đại Hải là cái biển lớn, và chúng Đại Hải là ở Tây Phương cái Bồ Tát nó nhiều như là biển lớn vậy đó, nó nhiều lắm. Cho nên mình lễ cái lễ đó là lễ hết tất cả Bồ Tát ở cực lạc. Lễ một lễ xuống đó thì lễ biết bao nhiêu người đó, cái tâm mình nó theo được. Còn nếu mình không có biết á, mình cứ chỉ tâm nó lễ Nam Mô Tây Phương gọi là thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, lễ xuống cái không biết lễ ai, không biết lễ ai thì sự thật là không có biết, mà đang nghĩ cái gì đó, đang bị cái gì ở trong lòng đó, nó nhớ cái gì và nó quên cái gì, hay nó có cái suy nghĩ gì ở trong lòng đó, nó mờ mờ ảo ảo gì à, cái suy nghĩ đó nó tạp lắm, nó chợt cái này nó chợt cái kia, nó không có cái gì nhất định đó, nhìn kỹ nó sao mà nó lung tung quá, nó lung tung lắm. Một hồi nhiều khi mình nghĩ rồi nó không biết nãy giờ mình nghĩ cái gì ha, mình muốn tiếc cái chỗ đó, nó vậy phải không? Mình không biết mình nghĩ cái gì nữa, nó lung tung quá mà mình hồi mình quên luôn. Cái đó bởi vì nó là khi mà đọc ra nó cái tiếng nó không có theo cái tâm. Niệm A Di Đà Phật cũng giống nhau, niệm A Di Đà Phật cái tiếng với cái tâm nó theo, liền có sự an lạc và cái lòng chí thành như vậy đó thì liền cảm ứng. Bởi vì nó là mấu chốt của Tịnh Tông, người ta tu như vậy, người ta tu từ câu vậy, ta tính từ từ. Thí dụ như bữa nay mình tu, mình có thể nhiếp tâm được 50 câu, mặc dù mình niệm tới mấy chục ngàn câu gì không biết, mà mình có thể nhiếp tâm được 50 câu. Qua ngày mai mình có thể nhiếp tâm được 51 câu, 52 câu. Khi nào mình xuống còn 40 câu thì mình phải tự trách mình. Nó là như vậy đó. Hôm qua thì khá, bữa nay thì dở, cho nên ngày mai phải chuẩn bị cho đàng hoàng tu. Thì tới chừng nào nó lên được 100 câu, 200 câu thì mình thấy nó khác rồi. Đó là cái sự tiến bộ. Còn nếu mình niệm mà tâm với tiếng không có hợp nhau, niệm 100 năm cũng giống nhau, có tiến bộ gì đâu, giống nhau. Cứ chí tâm ở đây Nam Mô Tây Phương là thấy đại xuống lại đứng lên, nó như vậy đó, không có cái chỗ nào để tiến được hết, nó bế tắc hết trơn. Cho nên tu là ở trong tâm nó thanh tịnh, từ cái giai đoạn sơ tâm khó khăn nhất mà tu tới cái sự thuần thục trang nghiêm thanh tịnh, mà từ từ tiến. Không phải mới vô mà có thể chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương mà câu nào cũng rõ được như vậy. Nó có lúc mờ, có lúc rõ, có ngày nó sâu, có ngày nó cạn, nhưng mà nó có lòng thành, từ từ nó tiến tới một ngày nào đó đọc lên thì nó thâm sâu lắm. Thì niệm Phật cũng vậy, ngày ngày niệm tới một lúc nào đó có thể giữ được cái chánh niệm nửa tiếng rồi 40 phút mà không có bị tạp tưởng, hoặc là niệm được 20 câu là không có khó khăn gì hết, niệm một tràng không có khó khăn gì hết, thí dụ vậy đó. Thì từ đó chúng ta mới biết là mình tiến từ từ lên, tới một lúc nào đó lòng của mình đó, mình niệm Phật thanh tịnh là không có còn suy nghĩ nhiều nữa, thì cái cảnh giới của mình nó cao lắm rồi, nó gọi là nó nâng cái đời sống tâm linh mình lên một cái cấp rất là cao. Đó là tại vì cái sự suy nghĩ đã giảm quá nhiều, mà cái sự nhiếp tâm, tiếng và tâm nó đã hợp được. Bởi vậy mới nói là ngày ngày niệm A Di Đà, ngày ngày đều có quy hướng cực lạc, đi đứng đời sống đều niệm A Di Đà, là cái người đó người ta tới cái cảnh giới là cái tiếng với cái tâm của họ có thể hợp nhất được, làm cho cái tâm hồn của họ nó thanh lương thanh tịnh, mà cái tâm quay về với Phật của họ rõ ràng lắm, từng câu từng chữ nó rõ ràng, nó nhẹ nhàng, mà nó có thể nhiếp lại được, thì cái phiền não nó từ đó nó tan. Thì nghiệp chướng là do phiền não, do cái tư tưởng của mình. Khi mà phiền não tan thì nghiệp chướng tan, nghiệp chướng tan thì trí tuệ hiện, là lòng nó thanh thản nhẹ nhàng. Bởi vậy tu mà tới cái lúc mà cái tâm thanh tịnh một chút thì mình biết cái đường đi rồi đó, mình phải học, mình biết cái đường đi trong tự tâm rồi, từ đó mình phấn chấn, mình có thể bỏ ra 5-3 năm mình tu thì mình tiến xa thiệt xa. Còn nếu mình không biết cách á, 100 năm mình cũng đứng một chỗ đó, mình đâu có tiến được, lại không có biết làm sao để tiến được. Tại vì tiến và tâm nó không có hợp nhất, mà những cái giai đoạn ban đầu thì khó dữ lắm, mình muốn nó hợp nhất nó khó dữ lắm. Tại vì mình luyến tiếc, mình muốn suy nghĩ, mình thích lắm, mình thích suy nghĩ lắm. Với lại đó, mình không có biết là mình cố gắng để cho nó tiến bộ, mà mình cứ tùy duyên thôi, bữa nào nó nhiếp được nhiếp. Nếu mà có các thầy các cô mà niệm nó phấn chấn thì mình nhiếp được. Ví dụ mà chúng niệm mà buồn ngủ thì mình ngủ theo thôi, nó là như vậy đó. Còn mình nếu mà có tự chủ thì nó khác, mình có thể tu nó tiến bộ rõ ràng lắm. Thì đó, đầu tiên là hiểu cái tâm. Cái tâm là gì? Thì Lý Vĩnh Nam ngày dạy, cái tâm đó là cái sự tư tưởng của ông, ý niệm của ông. Hiện thời ông nghĩ cái gì thì cái đó gọi là tâm, không có phải chân tâm đâu. Mà là bây giờ nói tu hành là lấy cái tâm tu, là ông nghĩ cái gì, cái chỗ suy nghĩ đó là tâm của ông. Khi mà ông chưa có nghĩ gì hết á, nó là tạp tưởng điên đảo, nó lộn xộn ở trong đó lắm, nó đủ thứ loại đó, màu trắng, màu đen, màu vàng, màu đỏ, cái gì nó cũng có. Bởi vậy đó là phải khởi một cái tư tưởng lên, cái tư tưởng đó thì gọi là tâm. Bởi vậy nó nói là một tư tưởng mà khởi lên đó thì liền trồng cái nhân trong 10 pháp giới. Mà hiện tại những cái tạp tưởng đó, nó cũng là tư tưởng, nhưng mà nó quá loạn, nó không có cái đầu mối gì hết đó, nó là tạp tưởng mà nó suy nghĩ lung tung. Vì vậy bây giờ mình muốn tu được đó, mình phải khởi một cái tư tưởng của mình, riêng của mình lên, để mà dẹp hết những cái sự lộn xộn kia đi. Gọi là mình khởi một tư tưởng, dẹp muôn ngàn tư tưởng, nó là như vậy đó. Bởi vì niệm Phật thì phải có cái tư tưởng ở trong, chứ không phải niệm bằng miệng. Nếu niệm bằng miệng đó thì cái tư tưởng chưa có khởi lên thì tạp loạn còn y nguyên như vậy, thì không có thể nào mà dẹp được cái tạp loạn nó được. Bởi vậy bây giờ đó, Pháp Tịnh Tông là dùng một tư tưởng dẹp 100.000 tư tưởng, dùng một cái dẹp 100.000 cái. Đó là cái đạo lý nó như vậy. Bởi vì bây giờ mình dùng cái gì, ví dụ mình dùng Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thì cái tư tưởng của mình là quay về hướng Tây Cực Lạc. Cái tư tưởng mình ở đó, khi cái tư tưởng mà Tây quay về hướng Tây nổi lên rồi đó, thì 100.000 tư tưởng không có ở trong tâm, tại vì tâm có một tư tưởng thôi à. Đó là đạo lý nó như vậy. Mà khi mà chúng ta miệng niệm mà tâm suy nghĩ đó, thì cái tư tưởng Tây Phương không thể nào có được. Mà khi cái tư tưởng Tây Phương đã có thì những cái khác không có. Bởi vậy nói là nếu như mà chúng ta nhớ được Phật đó thì liền nhất tâm à. Cái đó nó gọi là tương tự nhất tâm, nó giống như là nhất tâm. Tại vì cái tâm của mình chỉ có một tư tưởng thôi, cho nên dùng cái tâm đó mà nhớ Đức Phật A Di Đà. Dùng cái tâm đó nhớ Đức Phật A Di Đà, ngay cái niệm nhớ Đức Phật A Di Đà đó thì chỉ có Phật thôi, không có cái khác. Tại vì tâm vốn là một tư tưởng à. Hết cái này nó nhảy qua cái kia, hết cái này nó nhảy qua cái kia, tư tưởng nó nói như vậy. Bây giờ cái nào cũng là A Di Đà Phật hết đó, thì cái kia nó không có thể nào mà nó lọt vô tâm mình được. Nhưng mà mình muốn tu như vậy đó, nhiều khi mình nhất tâm được một câu, câu này mình không có nhất tâm được, câu kia mình không nhất tâm được, mình nhất tâm được một câu. Mình cứ tu như vậy tới chừng nào mà câu nào cũng nhất tâm hết á thì mình về Tây Phương. Mà bây giờ mình ráng mỗi ngày mình tăng cái sự nhất tâm của mình lên, mình tăng cho nó từ từ tới một lúc nào đó lòng của mình nó nhẹ nhàng, nó dễ dàng lắm. Khi mà nó có cái định lực đó thì nó nhập vô chánh niệm thì không có khó, nó sẽ vô rất là dễ. Còn bây giờ nó khó, niệm một câu nhất tâm đó, nó suy nghĩ tới 2-3 phút nữa mới niệm được một câu khác nhất tâm. Từ từ chúng ta làm sao mà từng ý niệm đều có Phật ở trong lòng. Đó là Lý Vĩnh Nam dạy vậy đó. Cái tâm lúc nào cái ý tưởng nó cũng là Phật hết thì thành công. Thì mình sẽ ngồi trên hoa sen, mình chuẩn bị làm Bồ Tát rồi đó. Mình làm Bồ Tát được rồi đó. Tại vì niệm niệm đều có thể giữ cái tư tưởng Phật được. Cái tư tưởng Phật đã có trong lòng rồi thì ta bà mình thoát rồi đó. Mình không có lo nữa, thế nào tôi cũng vãng sanh. Tại vì cái tư tưởng tôi đã làm chủ được, tôi tự chủ được tôi. Khi mà cái tư tưởng Phật mà giữ được đó, thì không có phạm cái gì hết đó, đúng không? Mà Phật ở trong lòng thì không có tà nào mà nhập được hết đó, đúng không? Làm sao lạc đường được? Phật ở trong lòng mà, nhưng mà chúng ta phải tu tới như vậy. Phật ở trong lòng thì không có cái gì sai nữa hết, không có cái gì mà sai được. Tư tưởng Phật mà, tại vì Thế Tôn lúc nào cũng ở trong tâm. Tâm mình có Thế Tôn, tâm Thế Tôn có mình. Cảm ứng đó. Cho nên đó, nếu mà mình giữ được như vậy đó thì là mình chờ Ngài để mà đi làm Bồ Tát. Còn nếu mình giữ không được, mình cứ miệng niệm cái tâm suy nghĩ thì không có được. Lý Minh Nam nói mình sẽ đi đầu thai cay đắng lắm, đau khổ lắm. Tại vì ông tu chưa có tới cái mức đó cho nên lâm chung khó lắm. Lâm chung đó thì cái tư tưởng nó hiện ra thì Phật tới không được. Bởi vậy bây giờ làm sao từng câu niệm Phật chắc thật, có cái tư tưởng quay về với Thế Tôn rõ ràng lắm. Thưa quý vị, nó khó không? Khó không? Khó lắm không? Khó lắm. Người ta phải mất bao nhiêu năm trời người ta mới đem cái tâm nó vô cho nó được. Nếu như mình không có biết á, mình đem cái sức mà mình dụng nhiều quá thì nhức đầu căng thẳng mình liền sanh nhiều chướng ngại. Mà nếu mình nhẹ nhẹ thì mình không có nhiếp cái tâm được. Mình phải bỏ một chút xíu mình học. Chân hiếu làm từ từ, làm được chứ không phải không đâu. Nhưng mà chưa có thuần đâu. Chắc phải vài chục năm nữa, thế nào cũng sanh Tây Phương. Tại vì không có phải khó đâu, mình làm được. Nhưng mà nhưng mà cái đó là cái cách tu giảng sanh. Tại vì các vị này người ta là Bồ Tát hết, tất cả người ta dạy, dạy cho mình, không có gạt mình, dạy thiệt là đúng cho mình. Chứ sợ đó là mình học không đúng rồi tới năm chung mình buồn tủi thân. Trời ơi, bao nhiêu năm không ai dạy cho đúng để tu tới bây giờ. Khi lâm chung người tán loạn tới như vậy, rối loạn hết trơn. Nếu như đó mà hiểu được cái ý niệm đó rồi thì tu mới không có bao giờ sai. Bởi vì muốn biết cái tại sao mà người ta giảng sanh được, muốn biết cái cách mà lúc mà một cái vị cao tăng người ta niệm Phật á, thì phải hiểu được là người ta dùng cái ý niệm đó là Phật. Bởi vì nó là như con nhớ mẹ vậy đó. Nếu mà con nhớ mẹ, mẹ nhớ con thì không bao giờ xa liền. Bởi vì niệm Phật là nhớ Phật, nhớ Phật thì phải có cái tư tưởng Phật, phải nói là Phật ở trong tâm mới được. Mà Phật ở trong tâm thì cảm ứng. Nếu mà có Phật trong tâm thì Phật hộ niệm. Đó là, nhưng mà chúng ta phải tu từng câu. Bởi vì Ngài nói tu 108 câu trước đó đã. Cho nó được 108 câu đi rồi mới tính. 108 có thể làm được. Thì Chân Hiếu chỉ cho một cách dễ hơn là Ngài Ấn Quang dạy là tu một lần 10 câu. Đúng, một lần 10 câu tu được. Mà Ngài Ấn Quang từ bi lắm, một lần 10 câu ông tu cũng không nổi. Tôi chỉ ông nữa, tu một lần 3 câu. Tu một lần 3 câu, rồi một lần 3 câu, một lần 4 câu là 10 câu. Thấy chưa? Bây giờ mình tu 108 câu nhất tâm không có được, mà 3 câu thì mình làm được. 3 câu thì dễ lắm, mình đâu có suy nghĩ nhiều vậy. 3 câu rồi, rồi hết 3 câu rồi mình làm 3 câu khác. Rồi mình làm 4 câu thì mình được 10 rồi đó. Mình làm 10 lần như vậy đó thì thanh tịnh. Thanh tịnh liền đó. Đó là thập niệm ký số đó. Từ 1 tới 3, từ 4 tới 6, từ 7 tới 10, thấy không? 3 câu, 4 câu. Thì Ngài Ấn Quang nói đó, tại vì quá tạp loạn, không có thể tu được nhiều cái thời gian dài, cho nên tính một lần 3 câu thì có thể niệm được. Nhưng mà lúc niệm, phải lấy cái tiếng và cái tâm nó hợp với nhau, phải từ từ nó nhập được. Nó sẽ quen, nó sẽ làm được.